SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Sức khỏe là vàng trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai Hoa có bác sĩ Phan Đình Hiệp để giúp quý vị tìm hiểu về những cái bệnh thông thường của trẻ em trong mùa đông. Thưa Mai Hoa, xin chào bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Chào chị Mai Hoa và chào quý thính giả ban Việt ngữ của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, như Hoa vừa trình bày đó thì mùa đông sắp tới, trẻ hay bệnh không cảm thì cũng ho hay là sốt nóng. Trước tiên hay nói về cái chuyện trẻ ho, tại vì khi mà trẻ ho thì làm cho cha mẹ rất là lo lắng, ho suốt đêm mà không biết nên thuốc nào. Mà thường cái tâm lý của các bà mẹ Việt Nam khi mà cho con uống thuốc ho một hai ngày mà không bớt là muốn ngay có kháng sinh. Cái điều này không chỉ với những cái người Việt mới qua mà cả những người Việt ở đây lâu họ cũng có cái tâm lý đó. Dạ thưa bác sĩ, có thể giải thích về những cái loại thuốc và những cái bệnh ho của trẻ em tùy theo độ tuổi, chẳng hạn như là dưới 3 tuổi như thế nào, dưới 5 tuổi như thế nào và trên 5 tuổi như thế nào thưa bác sĩ?
Thưa chị và quý thính giả, ho ở trẻ em nhất là mùa đông đó là một chuyện khá thường gặp, đặc biệt là vì cái mùa lạnh cho nên là rất nhiều các em có hay cái chảy nước mũi. Sau khi chảy nước mũi xong thì các em cái mũi đặc lại, và chính vì vậy thì nó làm cho các em dễ bị ho. Hơn nữa là mùa đông cũng là mùa của những cái con virus, mà những cái con virus nó hay ho đấy, nên là chúng ta hay gọi là cảm vặt hoặc là cảm mạo, chưa kể nó là bệnh cúm nữa. Ví dụ vậy, thuốc ho là một cái trong những cái thứ mà những người mẹ trẻ là rất hay thường tìm để mua cho con mình, vì ai thấy con mà ho thì cũng sốt ruột. Với cái thuốc ho trẻ em thì thường thì chính phủ khuyên là thuốc ho chỉ dùng cho trẻ em trên 5 tuổi. Còn các em nhỏ hơn thì rất là khó cho thuốc, thì hầu như các thuốc là không cho, ngoại trừ một số bác sĩ có thể cho những cái thuốc gọi là antihistamine để mà giảm dị ứng tùy theo cháu. Vấn đề ở chỗ là chị nói là rất là nhiều các bà mẹ quý vị phụ huynh á, để cháu nó mới ho nhẹ nhẹ một hai ngày không đỡ thì vội vàng xin bác sĩ trụ sinh vì nghĩ là trụ sinh nó tốt. Thực ra mà nói thì chúng ta đều biết là cái đa số cái con vi trùng mà gây ho cảm vặt của trẻ em á, thường là virus, chính xác là siêu vi trùng hoặc là virus chứ không phải là vi khuẩn, cho nên là cái trụ sinh thường nó không có tác dụng, ngoại trừ một số em mà bệnh nó chuyển nặng, ví dụ như là có thể sốt nóng sốt lạnh nhiều và bác sĩ phải khám để coi rằng khả năng cao đây không phải là do virus, tức là chúng ta nói là khả năng nếu mà trường hợp do vi khuẩn và có cái nguy cơ nhiễm khuẩn cao thì bác sĩ mới cho thuốc, chúng ta cũng không nên vội vàng vì đa số các em có thể kháng được. Tuy nói như vậy nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn trọng là vì các em sức khỏe các em nó không được khỏe, vì các em nhỏ mà. Cho nên là nếu mà thấy cái gì vài ngày mà thấy cháu không đỡ thì vui lòng đem lại bác sĩ gia đình để mà kiểm tra khám giùm cho các em.
Dạ thưa, bác sĩ cũng nhắc đến cái chuyện mà trẻ em ho thì các em sổ mũi rồi nóng sốt. Thì cái chuyện nóng sốt cũng là vấn đề đau đầu với các bà mẹ, mà nhất là khi mà trẻ trên 1 tuổi mà dưới 3 tuổi hay bệnh vặt lắm. Mà khi nóng lên á, thì các mẹ rất là lo và muốn cho uống thuốc liền. Thật ra thì lời khuyên của bác sĩ khi mà trẻ em nóng thì như thế nào thưa bác sĩ?
Thưa chị, nóng hay sốt đó là một cái biểu hiện của trẻ em khi mà một cái phản ứng để các em đối kháng lại với bệnh tật. Chia theo các loại tuổi khác nhau cũng rất là quan trọng, bởi vì các trẻ em mà từ 0 đến 6 tháng tuổi á, thường các em có sức đề kháng của người mẹ qua, cho nên thành ra các em rất là thường là không có bị bệnh nhiều từ 0 đến 6 tháng. Nhưng mà từ 6 tháng trở lên đến 18 tháng là cái giai đoạn mà cái hệ thống miễn dịch các em phải tập mà đối phó với vi trùng bên ngoài. Thì các em rất hay bị là nóng sốt và chuột mũi ho và bệnh vặt vãnh rất là nhiều. Vấn đề ở chỗ là nếu mà sốt thì chúng ta cho thuốc hạ sốt, và nếu cháu có các biểu hiện gì bất thường mà lo lắng thì nên gặp bác sĩ gia đình, bởi vì mặc dù đa số các cái bệnh sốt là virus thông thường, nhưng mà nếu chúng ta mà không cẩn thận mà không theo dõi kỹ, giống như nhiều đã từng gặp những gia đình mà cho cháu uống thuốc hạ sốt mà cả tuần với ra bác sĩ thì lại là quá trễ. Ngược lại mà nếu mà mới 1-2 ngày mà ra bác sĩ để đòi xin trụ sinh thì lại là quá sớm. Như vậy cái việc sớm hay không của trụ sinh đó là cái quyền của người bác sĩ, và các cha mẹ nên chú ý mang con ra bác sĩ, nhưng cũng đừng có ép buộc bác sĩ phải cho trụ sinh, bởi vì nhiều lúc mình muốn cái điều đó, mình ép buộc điều đó và làm cái mối quan hệ của thầy thuốc và bệnh nhân trong cái consultation, tức là trong cái lệnh thăm khám, nó hơi căng thẳng khi không cần thiết. Thực ra bác sĩ bên này thì tất cả bác sĩ cho toa là theo cái guideline và theo cái cảm nhận y khoa, tức là theo những hướng dẫn và theo những kiến thức của mình, chứ không có ai mà vì cái bổng lộc hoặc là vì cái gì mà cho thuốc hay không cho thuốc ngoài toa. Như là chúng ta có nhiều người ở quan điểm Việt Nam nhé, là có hoa hồng hay không, nhưng mà bên này thì không có chuyện đó, chỉ là nếu mà thấy bệnh nhân mà đáng cho thuốc thì sẽ cho thuốc.
Dạ, bác sĩ cũng nói rằng là mùa đông là cái mùa mà cảm và cúm, thì làm sao mình biết được phân biệt lúc nào là cảm, lúc nào là cúm, và khi nào mình đem cháu đi chích thuốc hay là chích thuốc ngừa vaccine được thưa bác sĩ?
Câu hỏi đó là rất là quan tâm năm nay của rất nhiều là các cái vị phụ huynh, bởi vì là chính phủ người ta rầm rộ cái chuyện mà tiêm ngừa vaccine ngừa cúm á, làm cho cái việc khan đến thời điểm này là khan hiếm thuốc. Hầu như các cháu mà từ 3 tuổi trở lên đến 18 tuổi á, thì hiện nay rất là hầu như các cái phòng mạch đều không có thuốc, và nghe chừng là chính phủ sẽ chuyển về đến tháng 7 mới có thuốc về lại. Còn lại các cháu mà tiêm ngừa cúm thì nó phòng được bệnh cúm. Và cái bệnh cảm với bệnh cúm chúng ta hay bị dùng thì là người Việt chúng ta hay dùng là cảm cúm, tức là kèm với nhau. Nhưng mà chúng ta nên phân biệt ra, cúm đây chúng ta đang nói là con virus, tức là con siêu vi trùng cúm, là con đó mà nếu gây bệnh thì cái bệnh nó có thể khá nặng, thường là sốt cao, sốt khá là cao và biểu hiện là đau mình mỏi rất nhiều, nhưng mà các em thì lại không nói được. Còn lại cái cảm vật chúng ta nói là hay hắt hơi sổ mũi nhẹ nhẹ thì nó không phải là quá nặng, và cái bệnh đó là thường do những con vi trùng, cho nên nó lại không có nguy hiểm. Như là chị biết, năm ngoái thì chúng ta có khoảng gần 1.100 người bị tử vong do virus cúm. Trong đó thì thực ra 90% là người lớn tuổi, còn một số lại là các em nhỏ tuổi, cho nên là chính phủ người ta cũng lo, và người ta cho hầu như các tiểu bang là cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi được tiêm ngừa miễn phí bệnh cúm. Do vậy là về mặt biểu hiện thì rất là khó phân biệt đâu là cúm và đâu là cảm. Nhưng mà nói chung cúm thì nặng hơn. Và việc đó là rất là nhiều phụ huynh là năm nay đi cho trẻ em đi chích ngừa. Chỉ nhắc lại một lần nữa, tức là hiện nay hầu như các cái phòng mạch là thuốc có thể là không có ở thời điểm này.
Thế nếu ví dụ bây giờ phòng mạch không có thuốc thì làm cách nào để mà giúp các bà mẹ có thể ngừa cúm cho các em, thưa bác sĩ?
Dạ, cảm ơn chị. Thì nếu mà cúm thì vẫn nguyên tắc chung là vẫn phải phòng ngừa là chính. Phòng ngừa tức là cơ thể chúng ta phải tốt, tức là chúng ta ví dụ bảo vệ cho các cháu không bị nhiễm lạnh. Khi mà dẫn các cháu ra ngoài chơi thì chúng ta phải giữ ấm. Những cái người mà bệnh ho rất là nặng nề hoặc là ho nhiều thì chúng ta cũng nên không để các em đến gần. Rồi chúng ta đặc biệt là cái vấn đề là vi trùng thì nó qua cái đường gọi là cái giọt nước tiếp xúc đó, droplets á. Thì chúng ta quan trọng là phải giữ tay chúng ta cẩn thận, đừng để mà tiếp xúc với cái nguồn bệnh để chúng ta lại tiếp xúc lên cho cháu. Đấy là những cái mà chúng ta có thể giúp được, là với nguyên tắc vệ sinh chung, tức là những ai mà hắt thì dùng cái khăn hoặc là che mũi lại và vắt cái dây khăn dây trắng nó đi để mà tránh cái nguồn lây nhiễm bằng cái bệnh cúm cho các cháu.
Dạ. Đến khi mà đến tháng 7 mà khi mà nguồn thuốc quay trở lại thì lúc đó có cần thiết để đi chích ngừa vaccine cúm nữa không, hay là lúc đó là cũng đã vào giữa mùa đông rồi thưa bác sĩ? Tại vì thường được khuyên là nên chích trước khi mùa cúm tới, mà giữa tháng 7 là đang giữa mùa cúm hoành hành thì có nên đi chích nữa không ạ?
Dạ thưa chị, thì cúm nếu mà tiêm ngừa cho cúm thì sau khi tiêm khoảng 2 tuần thì nó bắt đầu là nó có tác dụng bảo vệ, và nó đạt cái hiệu quả cao nhất trong vòng 3 tháng đầu. Sau 3 tháng nó từ từ nó giảm đi, sau đến khoảng từ 6 đến 9 tháng thì có thể nó hết. Do vậy là thường tiêm thì tiêm trước khi cúm, và cái mùa cúm cao điểm là mùa tháng 7, tháng 8, tháng 9. Nhưng mà năm nay thì thuốc nó không có, cho nên là chúng ta có thể tiêm đến tháng 7, tức là hy vọng từ đây đến đó. Nhưng mà có khi thuốc nó về sớm hơn không thì Hiệp không biết, thì Hiệp có đọc thoáng qua như vậy. Nhưng mà khi nào có thuốc thì chắc chính phủ người ta sẽ thông báo lại cho các phòng mạch. Đến lúc này thì vẫn chưa có thông tin đó.
Dạ. Yeah. Với những cháu đã bị cúm rồi hoặc là những người đã bị cúm rồi thì có cần nên đi chích nữa hay không, hay là không cần nữa thưa bác sĩ?
Câu hỏi rất là khó, vì chúng ta thực sự có biết là chúng ta đã bị cúm hay chưa trong cái mùa, vì những cái cảm thôi đó. Nhưng mà về nguyên tắc thì nếu chúng ta bị rồi thì cũng là tùy. Nhưng mà hy vọng là chúng ta tiêm trước khi cái dịch cúm nó, hoặc là chúng ta tiêm trước khi vào mùa cúm thì tốt hơn. Mặc dù vậy nói tiêm nó cũng không phải là phòng được 100% đâu, vì là tiêm với cái người trẻ tuổi thì tiêm nó phòng được 4 cái chủng thôi. Mà trong khi đó thì có nhiều khoảng chừng mấy chục chứ không phải là 1-2 chủng. Nhưng mà đa số chúng ta là 4 chủng đó là 4 chủng chính mà chúng ta có thể phòng ngừa. Và ngay cái mức độ phòng ngừa nó khoảng được chừng khoảng chừng 60% thì cũng tác dụng tốt, nhưng mà không phải 100%.
Dạ. Hồi nãy bác sĩ cũng nhắc đến cái chuyện mà đến mùa cúm đã xảy ra những cái chuyện tử vong rất là đáng tiếc. Như năm ngoái ấy, là một cái mùa cúm rất là dữ dội và có những cái ca tử vong khá nhiều như là được ghi nhận. Thì như vừa rồi được biết là có một cái ca tử vong trẻ em ở bệnh viện Sunshine ở dưới Melbourne. Thì không biết là bác sĩ có thể trình bày về cái vấn đề này được không thưa bác sĩ?
Tức là trong cái tuần vừa rồi ấy, nó ở cái vụ là thế này, ở bệnh viện Sunshine Hospital. Cái bệnh viện này nằm phía tây của thành phố Melbourne. Đây là cái bệnh viện nơi cũng khá đông người Việt sinh sống. Có cái vụ là một cái em bé infant, theo mình ông làm em bé trai, infant tức là tuổi dưới 1 tuổi, nhưng mà không thông tin mình mới chưa thấy, nhưng mà thấy một cái loáng thoáng nói tên là infant. Thì là em bé này đi vào bệnh viện khoa cấp cứu của bệnh viện Sunshine. Khi em bé đến vào khoa cấp cứu thì ở đó thì gặp một cái người nurse, tức là cái người mà phân loại bệnh, người nurse ở cái reception có hỏi qua em bé và cho em bé ngồi, bảo em bé đến ngồi đến cái cô phòng đợi. Như chúng ta vẫn thường hay biết là đến qua chỗ mà quầy tiếp tân, xong rồi chúng ta quay ra cái chỗ phòng đợi. Và trong thời gian đợi đó thì khoảng chừng 2 tiếng, gần 2 tiếng, thì người mẹ cứ lo lắng với quay lại với nói là con tôi bị sao đấy, để nói là cần cái quan tâm kịp thời hơn. Và em bé được đưa vào trong bên trong cái bệnh, và rất là không may là ngay sau đó một thời gian rất là ngắn và em bé đã tử vong. Tức là người ta nói rằng phàn nàn về cái chuyện là em bé đợi ở khoa cấp cứu quá lâu, tức là qua gần 2 tiếng và rồi tử vong ngay sau đó. Cái điều này cũng là một cái điều đáng tiếc, đến bệnh viện cũng chính thức xin lỗi, và ngay cả Bộ trưởng Y tế của tiểu bang hình như vậy, hiệp nhớ không chính xác lắm, nhưng mà cũng có lời xin lỗi của bên giới chức y tế của tiểu bang về chuyện này. Tức là cái lời xin lỗi là để thể hiện sự thông cảm với gia đình, và người ta cũng cố gắng tìm ra cái nguyên nhân tại đâu để mà khắc phục. Đến thời điểm này thì bên trên truyền thông vẫn ghi rằng tình huống này được đưa qua bên giám định pháp y để coi nguyên nhân tử vong đâu. Tức là nếu mà do thiếu sót bệnh viện là thiếu sót của nhân viên y tế thì sẽ bị xử lý hoặc là bồi thường thỏa đáng. Còn nếu mà do nguyên nhân bệnh tật thì cũng phải biết nguyên nhân nào để mà có thể cung cấp cái thông tin chính xác cho dân chúng. Điều này khác với quan điểm của Việt Nam rất nhiều. Vì chúng ta hay nghe tin tức Việt Nam á, thì hễ mà có chuyện có một cái ca nào mà tử vong á, thì thường là người nhà rất là bức xúc, mà vì bị cho rằng là cái thái độ của nhân viên y tế hay là do vấn đề điều trị sai sót. Còn bên Úc á, thì nếu cái chuyện đó có xảy ra thì người ta sẽ tìm ra và người ta sẽ công bố. Cho nên là cái vấn đề mà công bằng cho người bệnh á, thì thường đã tốt hơn. Tuy nhiên cái điều nói những điều này chúng ta đều rất là đáng tiếc, bởi vì đa số trẻ em mà đến phòng chờ thì cũng đâu có đến nỗi tử vong. Chúng ta những cái trường hợp tử vong như thế này ở Úc thì là rất là hãm hiểu, nhưng mà nó xảy ra cho gia đình nào thì là cái điều đáng tiếc. Có một số bạn trẻ hỏi là nếu trường hợp con tôi đến bệnh viện thì làm sao mà tôi ngừa được cái trường hợp này.
Yeah.
Thưa các bạn, thì cũng hy vọng rằng cái hệ thống y tế người ta tìm ra cái sai sót điểm nào thì người ta sẽ bổ sung. Mình nói ví dụ như ngày xưa là những cái em bé mà ví dụ bệnh viêm màng não vào thì tử vong có thể rất mau sau vài giờ. Thì về sau này người ta có những chính sách hết, người ta khám về hướng dẫn cho những cái bác sĩ khám bệnh là những trường hợp nào chúng ta phải nghi ngờ, phải trường hợp là phải xử lý khẩn cấp, trường hợp nào là chưa xử lý khẩn cấp. Như vậy trong tình huống này thì có một em bé mất mà chúng ta đến giờ này thì hồ sơ được kết luận là acute unit, tức là bệnh cấp tính, nhưng mà chưa nói chính xác bệnh nào, bởi đang đợi kết quả của biopsy. Trong thời gian đến nếu mà có kết quả gì thì sẽ thông báo thêm.
Dạ vâng. Quay lại với những cái bệnh thông thường của trẻ em, thế thì lời khuyên của bác sĩ đối với những các bà mẹ trong những trường hợp mà con mình nóng sốt phải làm gì, có những kiến thức nào để mà biết là để mình có thể điều trị của con mình mà không phải lạm dụng thuốc, mà cũng không có đem con tới bệnh viện quá trễ?
Thông thường là nếu mà chúng ta quan sát các cháu, nếu các cháu mà chỉ là ho sổ mũi thông thường thì chúng ta có thể cho Panadol 1-2 ngày, thì cũng chưa cần phải đến bác sĩ hoặc là đến ngay cả cái trung tâm y tế. Bởi vì nếu mà chúng ta đến trung tâm y tế hoặc là đến bệnh viện emergency, khoa cấp cứu, thì bản thân chúng ta cũng tiếp xúc với nhiều cái môi trường đó, không phải là môi trường sạch sẽ, môi trường có nhiều cái bệnh khác. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta phải quan tâm trẻ em có những điểm mà rất là quan trọng. Một là sốt cao, các cháu có sốt cao hay không. Hai là các cháu có khó thở hay không. Thứ ba là cái tâm lý các cháu có ổn định không. Ví dụ như những cháu nhỏ mà khóc ré lên, khóc thét lên, những cái chuyện đó là chúng ta cũng phải là rất cẩn thận. Và thứ tư là những cái vấn đề mà trẻ có những cái ban trên người. Mặc dù các cái ban nổi ban nổi sởi trên người thì chưa hẳn đã là cái cấp cứu gì nặng, nhưng mà nó có thể là một cái bệnh cảnh nặng. Cho nên là xảy ra những tình huống như nhắc lại ở trên, tức là cháu khó thở, vấn đề mà tâm lý không ổn định, sốt thật cao hay là sốt thật ban, thì có lẽ nên đến bác sĩ. Và ngược lại, tất cả cái gì mà cha mẹ của các cháu mà nếu có gì thắc mắc cứ đến bác sĩ và chúng ta hỏi, thì những cái điều đó không chỉ giúp chúng ta có lẽ có cái điều yên tâm hơn về bệnh con cái mình, nhưng cũng là giúp chúng ta hiểu biết thêm về cái nhóm bệnh mới. Bởi vì có rất nhiều cái bệnh như là bệnh croup hoặc là bệnh bronchiolitis, thì những cái bệnh đó hầu như ở Việt Nam không có tên, cho nên là gọi là viêm tiểu phế quản. Với những đó thì hầu như ở bên này là rất hay gặp, nhưng mà ít khi đề cập ở Việt Nam. Thành ra những cái lần mà đi bác sĩ là không chỉ là khám cho con cháu, mà chúng ta cũng nên cao thêm cái kiến thức, có thể hỏi bác sĩ những cái câu mà quý cha mẹ mà quan tâm.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn quý khán giả bác sĩ đã nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.